Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đã quay trở lại với tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Thưa quý vị, những âm thanh hỗn loạn vừa rồi xảy ra tối 27 tháng 7. Khoảng 300 công nhân ở các tỉnh miền Tây có xét nghiệm âm tính COVID-19 đã tức giận tại chốt Long An khi không được về quê cách ly. Họ được Công an thành phố Hồ Chí Minh cho về quê, nhưng khi đến địa phận Long An thì bị chốt ngăn chặn.
Nhưng mà người ta không có sinh sống được ở Sài Gòn, không ở nơi nữa, người ta công nhân lao động mà người ta còn tiền nữa.
Người ta đuổi về luôn á.
Người ta đuổi về ở Đồng Nai, người ta đuổi về xong về là người ta đưa đi cách ly.
Đó, đuổi về nó xô con, nó xô bà, xô ba, nó đuổi về. Nó dụ, nó
chứ đâu phải là người dân mình muốn nó về đâu.
Nó dụ cho mình về. Mà nó phải về đi rồi nó mà công an rồi điện rồi vô nó là tép rồi là có giấy là không cho ăn cơm đâu, nó thôi rồi ăn sữa sẵn tép rồi là lấy giấy về liền, là giấy lên là cầm miếng giấy tép này là đi về. Ai dèo đâu vụ đi giữa đường mà bây giờ phải chịu cảnh đối kháng gì đây? Mấy ông suy nghĩ thôi chứ phải, chứ không mà mình yêu cầu để về quê thì lại đây mấy ông này bắt bỏ được đó, bỏ mày ta nó không yêu cầu. Mà kêu về rồi có mà.
Đến rạng sáng 28 tháng 7, khoảng 300 công nhân này cuối cùng cũng được giải quyết đưa về quê cách ly. Được biết Công an Long An đã dùng xe dẫn đường để ô tô của quân đội thành phố Hồ Chí Minh chở người và xe máy. Kính thưa quý vị, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cấm người dân ra đường từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hàng ngày và cho rằng quy định hạn chế này không phải là lệnh giới nghiêm. Theo một quyết định mới được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra, từ tối ngày 26 tháng 7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không được ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày và tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để chống dịch. Quyết định được đưa ra sau 17 ngày, Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12 với gần 60.000 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư trong cộng đồng. Người vi phạm có thể bị tạm giữ hành chính, và các trường hợp cố tình có thể bị khởi tố hình sự. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam gọi đây là lệnh giới nghiêm và cho biết đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua người dân thành phố mới phải trải qua một sự hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Báo trong nước VN Express đã đưa tin về quy định mới này hôm 25 tháng 7. Với tựa đề thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giới nghiêm từ ngày mai, nhưng sau đó đã đổi thành thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không ra đường sau 6 giờ tối. Hiện tại, chỉ có tờ Tài chính Doanh nghiệp vẫn có tiêu đề Thành phố Hồ Chí Minh đặt giờ giới nghiêm từ 26 tháng 7 trong bản tin về quy định mới này. Ông Phong được truyền thông trong nước trích lời nói tại một cuộc họp trực tuyến hôm 25 tháng 7 rằng việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm và lưu ý người dân không nên hiểu lầm là quy định này. Tờ Tuổi Trẻ trong nước trích dẫn lời ông Phong cho biết quy định mới được đưa ra vì hiện nay tình hình diễn biến khó lường, có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách từ chính một bộ phận người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an quân sự, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 và phải tái kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định tại khu dân cư trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Lệnh này theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thể kéo dài 2 tuần. Sài Gòn hiện là tâm dịch của cả nước. Việt Nam hiện nay đã có hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 500 trường hợp tử vong. Trong số này, phần lớn số ca nhiễm và thiệt mạng xảy ra trong đợt bùng phát mới nhất này bắt đầu từ cuối tháng 4. Những quy định giãn cách còn bất cập ở Việt Nam đã dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười liên quan đến việc vận chuyển nhiều loại hàng hóa bị ngộ nhận là không thiết yếu, như bánh mì mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ trước. kỳ này là một loại hàng hóa khác, không thuộc lương thực thực phẩm, nhưng là hàng hóa cực kỳ quan trọng với các chị em phụ nữ và các cháu nhỏ. Đó là băng vệ sinh, tã, bỉm. Do không được xếp vào nhóm nhu yếu phẩm, việc phân phối vận chuyển băng vệ sinh, tã, bỉm tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Nam gặp phải khó khăn. Báo Trong Nước hôm 28 tháng 7 đưa tin, công ty cổ phần Danai Unicharm cho biết, các nhà phân phối, nhân viên bán hàng của doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng tại trạm kiểm soát chặn khi vận chuyển mặt hàng băng vệ sinh, tã và bỉm đến các điểm bán lẻ. Cơ quan chức năng tại trạm kiểm soát giải thích những sản phẩm này không thuộc nhóm mặt hàng thiết yếu trong dịch nên không được vận chuyển và lưu thông. Trong các địa phương, hiện có Đồng Nai xem băng vệ sinh, tã, bỉm là mặt hàng thiết yếu và nêu trong văn bản hướng dẫn. Doanh nghiệp nói rằng nếu việc tắc nghẽn, đứt đoạn chuỗi cung ứng không được tháo dỡ thì mặt hàng này sẽ sớm thiếu hụt trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe an toàn vệ sinh của người dân. Theo nghiên cứu của Nielsen UNA năm 2021, băng vệ sinh là biện pháp căn bản được phụ nữ Việt Nam sử dụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Số lượng phụ nữ cần sử dụng mặt hàng này là 30 triệu người và số miếng cần sử dụng là 16 cho mỗi chu kỳ. Với mặt hàng tã, có khoảng 3 triệu em bé độ tuổi 0 đến 2 cần sử dụng. Mỗi bé trung bình cần 90 đến 120 miếng tã một tháng. Cao điểm một bé sơ sinh có thể cần hơn 10 miếng một ngày. Còn với tã người lớn, theo thống kê, số người mắc các vấn đề về bài tiết phải sử dụng bỉm gần 1,4 triệu người trên toàn quốc. Trước tình trạng này, công ty cổ phần Danai Unicharm mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tháo gỡ để các mặt hàng này sớm được vận chuyển lưu thông. Đồng thời doanh nghiệp cũng hy vọng đề xuất của Bộ Công Thương về danh sách hàng cấm lưu thông, thay vì danh sách hàng hóa thiết yếu sớm được phê duyệt, giúp địa phương thống nhất trong việc cho phép lưu thông hàng hóa trong COVID-19. Đây không phải là lần đầu tiên sự không thống nhất về cách hiểu hàng thiết yếu khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu vận chuyển. Tuần trước, mặt hàng đồ uống bao gồm nước đóng chai, đóng lon, sữa cũng đã bị một số địa phương xem là không thiết yếu, dẫn đến doanh nghiệp không thể giao hàng đến các đại lý bán lẻ. Theo đề xuất mới của Bộ Công Thương lên Thủ tướng, vấn đề tắc nghẽn vận tải do cách hiểu về hàng hóa thiết yếu của các địa phương không đồng nhất. Nguyên nhân là Việt Nam chưa có văn bản quy định pháp luật nào định nghĩa hàng hóa dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, nên phần lớn do các địa phương tự quy định. Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông, danh mục 19 hàng hóa dịch vụ cấm hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của Bộ Pháp luật được ban hành từ tháng 5 năm 2014. Trong lúc chờ đợi, Bộ Công Thương cũng đưa ra một danh sách nhóm thực phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhiên liệu, mặt hàng khác theo nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của địa phương để các đơn vị cơ sở tham chiếu. Theo báo Trong Nước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn căn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương, đang lấy ý kiến của các bên liên quan và sẽ có văn bản thông báo triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Ngày 28 tháng 7 năm 2021 vừa qua, thưa quý vị, Facebook Đặng Gia, một mạnh thường quân đang sống tại Sài Gòn, loan tin nhiều người dân sống tại phòng trọ ở Sài Gòn đang phải sống trong tình trạng không còn nhiên liệu để nấu ăn và họ phải luộc rau bằng ấm nấu nước điện. Được biết, hầu hết những người dân ở thuê trong các phòng trọ tại Sài Gòn đều dùng bếp ga mini để nấu ăn. Cho nên từ khi chính quyền thành phố chống dịch bằng cách phong tỏa nhiều khu dân cư, bắt các chợ, các tạp hóa, cửa hàng phải đóng cửa, còn lực lượng kiểm soát dịch ngoài đường thì cho rằng ga không phải là mặt hàng thiết yếu được vận chuyển trong mùa dịch, nên nhiều người dân đã không đổi được bình ga, không có nhiên liệu để nấu ăn trong mùa dịch. Vì vậy, để có được bữa ăn, nhiều người phải lấy ấm nấu nước bằng điện hoặc dây maso điện dùng để đun nước ra để luộc rau. Cũng trong những ngày qua, nhiều người dân lao động mất việc ở các khu phòng trọ liên tục lên mạng xã hội kêu cứu, cầu mong sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để có bữa ăn sống sót qua mùa dịch. Hình ảnh và thông tin trên Facebook Hiếu Nguyễn cho biết, một khu phòng trọ ở bến Phú Định, quận 8 bị phong tỏa kín bằng cửa sắt, khiến người dân rơi vào cảnh thiếu ăn. Một số mạnh thường quân đã phải đến hỗ trợ lương thực cho người dân trong khu trọ, nhưng không được nhiều. Cũng liên quan đến các khu bị phong tỏa do dịch bệnh, thưa quý vị, hàng chục người dân ở khu vực hẻm 836 Đoàn Văn Bơ, phường 16 và 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, hôm 23 tháng 7 đã đứng ra phản đối việc bị rào chắn lâu ngày, đè nặng tâm lý của người dân trong khu vực. Cụ thể, một số người bị dương tính cách ly 21 ngày đã về, nhưng vẫn chưa được mở rào, bao gồm các khu vực có người dân không hề bị mắc bệnh.
Là như vậy, ví dụ như ở dịch nhà 58, ổ dịch tỉnh 6 thì cận ngang 58, cận ngang 76. Tôi với làng ao đâu còn nữa. Đằng này, 78, 36, không có gì. Mà chỉ anh ngủ 30, 20 mấy, 30 ngày nay.
Một ngày rồi,
thầy kêu yêu cầu cơ quan thẩm quyền cấp cao. Cứu chắc cho tụi tôi. Mở đầu, biết rằng chỉ thị 16, tụi tôi không có đi. Nhưng mà ở đây, tháo giảm nhằm ra.
Tâm lý,
tinh thần phải nhẹ đi. Chứ đi, ai lại không sợ bệnh? Cô rất ai sợ đâu. Tất cả em ai sợ của đất không?
Không.
Bác thầy ơi, cái đào này tè hẳn tâm lý của tôi. Người đi 21 ngày về. Trời, cô lặt 14 ngày được thả. Cô tôi không có bệnh. Mà ba mươi mấy ngày chịu anh ngủ cho bốn người. Đây là tôi hỏi tất cả những người đây. Ai cũng đừng sợ giờ Tết. Cũng đừng sợ cái mẹ luôn. Nhưng mà tại sao như vậy? Quá bức xúc. Quá bức xúc đúng chưa?
Đó bây giờ chị này là phó chủ tịch phụ trách lên phòng chống dịch. Thì chị nói là bây giờ là cho 3 ngày là bắt đầu từ bây giờ phút này nè. Đến 3 ngày sau là người ta sẽ rà soát lại. Chỗ nào có người bệnh thì sẽ phong tỏa chỗ đó. Còn chỗ nào mà cảm thấy mà an toàn không có người bệnh thì sẽ...
Cũng cùng ngày 23 tháng 7, thưa quý vị, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một công văn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cấp cho mượn vaccine chiến dịch phòng COVID-19 đợt 5. Cụ thể, Sở Y tế của thành phố đã cho tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna. Sau khi văn bản được lan truyền rộng rãi và tạo ra tranh luận trên mạng xã hội, thì ngày 25 tháng 7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng xác nhận sự việc. Theo ông Đức, tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ thành phố trong công tác chống dịch, nên việc cho mượn vaccine là hợp lý, hợp tình. Sự việc này được nhiều người đưa tin là tạo ra tiền lệ không tích cực và khoét sâu thêm vào vấn nạn bất bình đẳng trong việc tiếp cận tài sản công ở Việt Nam. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người thường xuyên nhận định về các vấn đề liên quan đến phương pháp chống dịch tại Việt Nam, chỉ ra 3 vấn đề từ việc mượn vaccine của Vingroup. Nguyên văn: thứ nhất, vaccine này Việt Nam được nhận từ chương trình viện trợ COVAX, nó không dành để cho mượn. Nó có quy định chung là để bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương. Và Việt Nam cũng đã phải ban hành 16 nhóm đối tượng ưu tiên để phù hợp với tinh thần của bên viện trợ. Thứ hai, Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna và bao giờ trả bằng vaccine gì? Thứ ba, Thành phố Hồ Chí Minh hành xử vô nguyên tắc, cho Vingroup mượn vaccine, thế thì khi tập đoàn doanh nghiệp khác hỏi mượn thì sao? Căn cứ vào đâu để đồng ý hay từ chối? Hết trích dẫn. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch của việc cho mượn vaccine. Trong đó, một trong những điều được chất vấn nhiều nhất là liệu những nhân viên của tập đoàn Vingroup có thuộc diện được ưu tiên hay không? Tuy nhiên, hiện nay thông tin này vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, một vấn đề nữa cũng khiến cho người dân nghi ngờ, đó là phải đến khi công văn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bị lộ và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì phía chính quyền thành phố mới lên tiếng. Nhiều người chất vấn rằng nếu công văn trên không bị rò rỉ ra ngoài, liệu chính quyền cũng sẽ im lặng hay không? Kính thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình Tạp chí Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã kết thúc. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai. Xin quý vị có thể để lại bình luận hoặc chia sẻ ý kiến với chúng tôi trên trang mạng của SBS Việt ngữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.